Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023. Chúng ta đang ở tại hội trường ở thành phố Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ trong khóa tu 3 ngày. Thật sự ra thì nói là một khóa tu, nhưng mà chúng ta xen lẫn, thoải mái nhiều cũng có, rồi giờ nào tu tập thì tu tập. Đây không phải là một khóa tu thuần túy, mà nó có tính chất như là vừa tu học, vừa có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hồi sáng này là được nghỉ, chứ không có ngơi. Phải không? Ngơi là một khoảng thời gian ngắn thôi. Thí dụ mình ăn cơm xong mình nhắm mắt chừng nửa tiếng rồi kêu ngơi. Còn mình được một cái giấc là từ tối hôm qua cho tới 8 giờ sáng hôm nay là nghỉ đó. Thưa đại chúng, thường thường á, ở trong cái cách tu tập là mình có thể tu tập theo bất cứ hoàn cảnh nào, tùy theo sức khỏe, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian của mình. Quý vị nào mà học thiền á, thì mình biết rằng thiền trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Và thiền không phải chỉ ngồi thiền, cũng không phải nằm thiền, phải đi thiền, đứng thiền, mà ăn cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, và làm tất cả đều có thiền. Tại vì thiền nghĩa là chúng ta ý thức những gì đang xảy ra trước mặt mình, xung quanh mình, ở trong thân tâm của mình. Tại vì quý vị làm gì quý vị cũng có thể tu được hết. Quan trọng là mình ý thức việc làm đó, chúng ta không làm nói, mà chúng ta không làm tổn hại người nghe, không làm tổn thương người nghe, và không tạo nghiệp khẩu nghiệp cho chính mình. Tại quý vị thấy một cái ngôn ngữ mình nói thôi, mình nói mà lỗi của lỗi nghiệp, tạo nghiệp miệng, mà người nghe thì bị tổn thương. Thành thử một lời nói của mình lỗ lã cả hai bên, nếu không có chánh niệm, tự mình lại chuốc một cái tội, rồi làm cho người khác bị tổn thương. Cho nên mỗi một việc làm gì của chúng ta, Đức Phật dạy rất kỹ ha, nhớ là phải lợi ích cho cả hai, trong đó có người và có mình. Nếu thí dụ mình nói xong mình nghĩ rằng tôi nói tôi đã cái nư, nói theo người đời, nói cho tôi đã cơn giận, nói xong rồi thì mình nghĩ người đó bị tổn thương, thì mình lợi nè, mình nghĩ mình lợi, nhưng mà trong cái chiều sâu của cái lợi tạm đó đó, chúng ta nhận lấy một cái lỗi lầm mà nó lâu ngày nó thành một cái nghiệp, cho nên gọi là khẩu nghiệp. Còn người kia thì bị đau thương bởi cái lời nói của mình. Như vậy thì đâu có lợi cho cả hai. Mình nhìn như là mình có lợi, là mình nói xong rồi mình hả hê với cái cơn giận của mình, nhưng mình đâu có biết rằng cái hả hê tạm bợ đó chính là cái nhân để rồi chúng ta nhận cái quả sâu sắc về sau, đó là trả nghiệp, tạo nghiệp. Cho nên trong kinh có câu rất hay, phải không? Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Cái vui mà chúng ta gọi nói đó, chúng ta quên đó, nó là cái nhân của chát sầu. Và Tổ Quy Sơn cũng dạy một câu đó, mình đâu có biết rằng đó, cái nhân vui của mình chính là cái khổ của về sau. Vì vậy cho nên nói như vậy để đại chúng có thêm một cái nhìn, một cái quán chiếu về cái việc làm, cái cách sống của chúng ta. Và Phật giáo gọi là quán. Và có cái người mà có cái quán bằng cái tuệ giác như vậy, cho nên họ mới sống được một cuộc đời tự tại. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh đọc là quán tự tại. Quán tự tại không phải là tên không, mà do pháp tu. Do pháp tu của vị này, đó là thường xuyên quán chiếu. Và lấy cái gì để quán? Lấy cái bát nhã, lấy cái trí tuệ siêu việt để quán. Mình á, muốn thấy cái gì thì lấy cái đèn pin, lấy cái đèn. Nhưng mình chỉ lấy cái đèn pin, lấy cái đèn của vật chất, chứ chúng ta không lấy cái tuệ giác của cái này. Cho nên chúng ta chỉ thấy hời hợt bên ngoài thôi. Ví dụ như mình nói, ôi cái người đó hả, đi ngang là tôi biết liền, đừng có hồng mà qua mặt tôi. Rùi đực rùi cái gì tôi cũng biết hết á. Vậy thì mình lấy cái gì nhìn? Lấy con mắt của mình nhìn thôi. lấy con mắt của cái đèn này, lấy cái đèn của hai cái đèn của con mắt mình, mình nhìn xong rồi mình phán xét, mình không dùng cái này. Nhưng nếu mình lấy cái này mình nhìn, cái người kia người ta nhìn, chị mình khoan nói, biết đâu chừng người ta có chuyện người ta mới vậy sao chị. Thì cái người này có một chút tư duy, không vội vã phán xét chỉ trích người khác. Khi mình thấy mà thật sự nếu người ta có như vậy đi, cũng có liên hệ gì với mình không? Đâu có liên hệ gì với mình đâu. Cho nên chính cái chỗ này, cái chỗ mà chúng ta tu thì chúng ta cũng có nói nhiều đó, nhưng mà chúng ta quên cái chiều sâu rằng cái đó nó lợi lạc gì cho mình, nó có liên hệ gì tới mình không, hay là mình cứ nhìn ra ngoài để mình lấy, mình quán, mỗi ngày mình cũng quán, mà cái quán của mình là quán gà chứ không phải gọi là quán của trí tuệ, của sâu sắc. Cho nên tiếng Mỹ cũng rõ hai chữ, thấy không? To see difference than to look. See là mình thấy thôi, còn look là mình phải ngưng, mình mới nhìn được. When you look, you have to stop and pay attention to see things clearly. And what you see is on the outside. Cho hai cái chữ nó khác nhau. Thì tiếng Việt cũng vậy. Mình thấy không bằng mình nhìn. Mình nhìn á là mình phải dừng lại. Thấy không? Cho nên á mình thấy xong rồi mình phải ngắm. Thường thường ta nói chị em trải cái khăn bàn xong rồi chị ngắm giùm em coi. Ngắm là sao? Đứng gần, đứng xa, qua phải, qua trái để thấy cái khăn bàn này nó đều chưa. Mình thấy ở giữa không, nó ngay rồi, nhưng mà quên hai bên này nó chưa đều. Như vậy ngắm là phải nghía. Kêu ngắm nghía mà. Ngắm bên này, nghía bên kia, hai cái phối hợp lại nó mới ngay. Tiếng Việt vậy đó. Cho nên là nhiều khi mình thấy mình đứng đây nói ngay rồi, ngay rồi, người kia đứng ngoài, đứng gần khác, đứng xa khác. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống mình chỉ thấy gần mà không thấy xa. Mà người thấy xa thì thấy cuông cải nhân quả, không dám. Còn người thấy gần thì bất chấp. Tôi nói đã, tội tôi cũng chịu. Tôi nói đã, để tôi hả hê cái cơn giận. Nhưng mình quên. Cho nên á, tại sao chúng ta phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh sau mỗi thời kinh? Sao kỳ vậy? Sao mà đầu vô thì tụng Đại Bi, mà cuối kinh thì Bát Nhã? Mà thậm chí bây giờ tất cả các vị mà theo truyền thống Bắc Tông, ở bữa nay tụng gì? Nó thôi đơn giản đi, Đại Bi Bát Nhã. Tụng Chánh Văn Kinh thì có thể không tụng, nhưng mà lấy Đại Bi Bát Nhã làm chuẩn. Vậy thì Đại Bi là gì mà Bát Nhã là chi? Đại Bi là tâm từ bi, Bát Nhã là trí tuệ. Vậy có phải mình nói được Đạo Phật chưa? Đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ. Và đời sống con người chúng ta cũng không ngoài hai chuyện làm, đó là từ bi trí tuệ. Mình làm việc gì và có thể mình nhân danh là lòng từ, nhưng coi chừng làm xong rồi đau khổ nguyên nhóm luôn. Tại vì trong cái lòng từ đó nó thiếu tuệ giác, nó thiếu trí tuệ. Mình làm thí dụ nè, người ta đi về ta mệt muốn chết, thì mình cũng có lòng từ, mình nấu cho người ta ăn. Mà ta nằm giật giữa dựng ngược dựng ngang, người ta dậy ngồi ăn mà ta gật lên gật xuống, chi bằng cho ta đi ngủ đi. Ta đi ngủ ta tỉnh cái đầu rồi người ta ăn người ta mới enjoy. Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Cho nên trong cuộc sống á, khi mình bắt đầu một thời kinh, nếu mà quý vị mở cái quyển kinh Nhật Tụng mà Chư Tổ soạn đó, rồi quý vị hãy trầm ngâm từng cái đời tựa, từng cái lời trong đó, thì mới thấy là Chư Tổ đã thương mình và sắp xếp cho mình một quá trình tu tập qua một cái thời kinh công phu. Cho nên ai đó không hiểu bài xích hai thời công phu là người đó không thấy được. Vì không thấy được ý Tổ, không thấy được tuệ giác của Chư Tổ, không thấy được lòng từ của Chư Tổ mới nói như vậy. Và quý vị nhớ rằng thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý thánh cao sâu lắm, lấy cái tâm phàm của mình mà trắc nghiệm cái ý thánh không làm được. Tại vì mình hời hợt lắm, mình rất là hời hợt, mà mình rất là cạn cợt. Thậm chí có một cái việc gì chúng ta nhìn, chúng ta chưa biết điều gì là chúng ta đã phán nó một câu rồi, phải không? Nhiều khi thấy cái thùng đó để thùng kem, tưởng thùng kem đem cất vô tủ đá, ai ngờ đã mở ra không phải thùng kem, là một cái món khác. Thiếu gì chuyện ta xài xong ta lấy thùng ta đựng, chớ nhìn cái thùng mà nói là nó để ngoài thùng kem, phải không? Cho nên nhiều khi ta cất hột xoàn trong đó mình không biết. Vô mấy cái chỗ mà lâm sụp vậy đó, nhưng mà trong đó là vàng không đó. Chùa đất mà Phật vàng. Vậy thì cái thời kinh đó, đầu tiên vô mình lễ ai? Lễ chư Phật, phải không? Ba cái chí tâm đảnh lễ đó. Mà quý vị biết ba câu chí tâm đảnh lễ đó chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có nha. Phật giáo Trung Hoa cũng có. Nghi lễ của Phật giáo Trung Hoa là vô chỉ đảnh lễ ba lễ rồi bắt đầu vô kinh thôi. Riêng Phật giáo Việt Nam vô là có tán Phật. Tại vì sao? Việc gì mình làm trong đầu ngày tâm phải hướng Phật. Việc gì mình làm mình phải hướng đến Phật trước. Không phải là mình hướng đến một cái đấng nào đó. Chữ Phật ở đây là tuệ giác, là sự giác ngộ. Rồi sau đó mình mới đảnh lễ Thích Ca, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Đó là gì? Phật bên ngoài. Mình quy y, chí tâm đảnh lễ là con xin trở về, con quy y, con nương tựa. Quy y nương tựa với ai? Với các vị Phật có tên như là Thích Ca Mâu Ni, Đương Lai Hạ Sanh, Văn Thù Sư Lợi vậy đó. Phải không? Ba lần. Rồi mà cuối thời kinh là tụng gì? Tự gì? Tự quy y Phật. Như vậy đầu kinh á, mình mới chập chững mình vào, phải nương Phật bên ngoài. Rồi sau cuối cùng trở về nương Phật bên trong. Cho nên cuối thời kinh tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Đầu như vậy, cuối như vậy. Nhà Phật gọi đó là gì? Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Trước mình cũng hướng về Tam Bảo. Đó là mình chưa biết, cho nên mình nương tựa Tam Bảo bên ngoài, Phật, Pháp, Tăng. Và sau khi một thời kinh, nghĩa là mình thấm nhập rồi đó, mình trở về nương tựa với Phật, Pháp, Tăng ở nơi chính mình. Đó, đầu đuôi vậy đó. Rồi bắt đầu mới vô kinh. Trước khi tụng Đại Bi, tụng bài Tán Lư Hương. Hương là gì? Hương là thơm. Mà hương đó là tượng trưng cho giới đức. Người có giới đức nghĩa là luôn luôn làm gì cũng đặt cái đạo đức lên trên, cho nên mới thể nhập được tâm đại bi của chư Phật. Thiền thủ thiền nhãn, vô ngại đại bi, tâm đà ra ni. Mà anh vô được cái tâm đại bi đó, anh vô được cái biển cả đại bi đó rồi, anh vô được pháp hội đại bi đó rồi, thì anh hắt ra đá ra đó gì đó ha, mỗi một câu thần chú đó nó mang một cái pháp tu. Thí dụ như Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra, con xin quy y Phật Bảo. Đát Na là bảo quý, cho mình trở về với cái chỗ đó. Nhưng mà nổi cái đề tựa thôi, thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt, vô ngại đại bi tâm, người có tâm từ bi vô ngại. Là vì sao? Vì chúng ta thể nhập được cái chỗ tổng trì, cái chỗ Đà La Ni đó. Đà La Ni là gì? Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch nghĩa là tổng trì. Tổng cái gì mà trì cái gì? Tổng nhất tất cả pháp, trì tất cả pháp, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Làm việc gì biết nghĩa đó. Mà người mà làm việc gì biết nghĩa đó thì không bao giờ rời tâm đại bi mà làm. Vì sao? Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hồi tối nhỏ nó lên nó ngủ với Pháp Hòa. Chú Tiểu ngày nào cũng ngủ chung. Rồi có bữa ông lăn qua cái ông nằm trên tay mình đó. Mà quý vị biết không, nhiều khi mình tê cái tay mình không lấy ra vì sợ nó giật mình. Nhưng mà mình đâu có khổ, tại vì mình biết mình đang nuôi dưỡng nó vui đó. Con nít mà mình quan tâm nó vui. Thầy Quảng Kiên kể có ngày hai thầy lên xe lo nói chuyện, suốt buổi nói chuyện quên nó đi, ở sao nó khóc sướt mướt. Nó khóc sướt mướt, nói nãy giờ quý thầy quên con. Thì quý vị thấy con nít á, con nít á mà nó còn cần sự quan tâm như vậy, huống chi là con người. Ờ xin lỗi người lớn. À như vậy là không có ngủ phải không? Em không có nói lộn đâu à. Em cố tình em coi cô quý vị có ngủ không á. Thì nó ngồi ở dưới làm sao nó khóc. Cho nên Pháp Hòa nghe vậy đó giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình vậy. Mình đi với nó, mình làm thị giả cho nó. Tối phải nhắc ổng, hồi tối đi về, đi chơi về. Xong rồi Pháp Hòa cho mấy huynh đệ đi vòng vòng chơi. Đi về hỏi con tắm không? Hỏi con làm biếng quá. Nói con không có được làm biếng. Con làm biếng tắm lên, không thầy không dám ngủ. Biểu ông đi tắm. Đi tắm xong rồi ra hỏi biết xếp quần áo chưa, dơ chưa. Rồi anh quên. Anh quên mình phải đứng mình chỉ từng giai đoạn. Rồi sáng nay cũng phát đồ cho anh chỉ anh cách sắp xếp như thế này thế kia. Vô ngại đại bi tâm. Là tại vì sao mình có được cái pháp tổng trì. Mình biết tại sao mình phải như vậy. Cho nên xin lỗi nhiều khi trong cuộc sống con cái của mình nhìn giống như mình lòn cuối nó, mình sợ sệt nó vậy đó. Sao vậy? Mình không sợ nó. Nó đâu sợ mình. Mình không khe nó, nó cũng đâu khe mình. Thôi bây giờ nó không khe mình thì mình khe nó đi. Để cho nó giống như cục pin vậy, nó trừ mình cứ cộng. Thì pin nó mới work. Phải không? Như vậy thì mình nhẹ nhàng với con cái để làm chi? Để nó còn với mình. Tại vì nó là cái đứa đang bung, nó muốn bung. Mà nó đang chờ chực mình cho nó bung. Mà mình nó bung thì cuối cùng nó tè lè ra ai hốt. Cũng mình hốt thôi. Thì tại sao không đợi không mình biết trước cái quả nó sẽ là vậy thì tại sao mình không chịu ngay bây giờ tổng trì đó, làm việc đó. Người ta nói chạy sao mình làm cha mẹ mà đi như vậy. Không, tôi biết tôi đang làm gì, vì tôi cái việc tôi đang làm tôi biết ý nghĩa tôi đang làm gì. Cái đó gọi là tổng trì. Cho nên tổng trì bây giờ nó không còn nằm ở trong kinh nữa, mà tổng trì ở trong cuộc sống của mình. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình cầm cái tô, bưng một cái tô thức ăn nó nóng quá, thì lập tức mình sẽ kiếm cái gì để mình làm cho cái tô nó giảm chất nóng, để mình dễ bưng. Tự động lấy cái dĩa để dưới để mình bưng. Cái ly, cái tay mình cầm cái ly này nó nóng quá thì mình sẽ sang tay khác. Nó tại sao vậy? Tại tôi biết cái này nó nóng cho nên tôi sang tay. Mình làm việc gì, mình làm mà mình biết cái việc của mình đang làm, thì cái đó gọi là tổng trì. Trì tất cả nghĩa, tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp, hiểu hết các nghĩa rồi hành trì các pháp đó. Tại sao tối nào anh cũng niệm Phật vậy? Hồi nãy thầy Minh Mẫn mới khoe với Pháp Hòa một cái tấm hình. Bà thân của thầy, bà mẹ nuôi, niệm Phật chánh niệm cho đến lúc mất mà gương người vẫn tươi. Trước khi mất mà người nhìn không có một chút bệnh. Pháp Hòa nói bà, thầy mới nói là mình Pháp Hòa mới nói bởi cho nên đó, cái pháp niệm Phật mình nói vậy chứ nếu người nào mà hành trì mà chuyên nhất đó, họ đạt được cái chỗ đó chứ không phải bình thường đâu. Tại vì mình không thường niệm chứ mình không cảm nhận được cái chỗ đó. Sư ông Pháp Hòa nè, niệm Phật mà cầm chuỗi niệm cho đến khi nào sư ông ngưng thở là hột chuỗi mới ngưng đó. Nghĩa là trên tay nói báo đại chúng vô, sư ông muốn từ giả sư ông đi. Rồi tất cả quý thầy đệ tử các vị vô, xong rồi sư ông điểm từng vị nhắc nhở xong rồi, thôi thầy dặn dò xong rồi các con niệm Phật cho thầy. Rồi là cầm sâu chuỗi lần như vậy cho đến khi mà ngưng thở là cái tay hột chuỗi cũng ngưng. Và có những vị mê man mà vẫn niệm Phật. Ở trên nhà dưỡng lão tuổi hạt của chùa mình, hiện nay đang có một ông cụ 100 tuổi, ăn chay trường 63 năm. Một ngày lại 88 vị Phật trong hồng danh bảo sám. Tới bây giờ 100 tuổi vẫn lại một ngày 88 lại. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi. Và những lúc mà ông hấp hối là leo lên giường và thở theo hơi thở của mình, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chuẩn bị chết mà. Nghĩa là nhưng mà niệm Phật theo cái hơi thở tàn của mình để đi vào cái cõi chết. Vậy mà chưa chết. Thông Hòa mới đi thăm trước khi Pháp Hòa đây dẫn đưa quý Hòa Thượng Phước Duyên đồ lên thăm. Đi còn 100 tuổi mà còn ra chỉ quý thầy cách đi nữa đó. Người già lớn tuổi phải đi dây nè, lỡ nó té nó không có sao. Hay không? Mà cái gì? Niệm Phật thôi. Vậy thì niệm Phật là gì? Khi mình nhất cái niệm đó, một niệm đó thôi, không có niệm khác. Còn mình bây giờ miệng thì đang niệm Phật mà người khác bước vô sao đi trễ vậy? Đó, mình đang niệm Phật mà thấy một người khác bước vô là niệm khác liền, niệm đi trễ. Còn có nhiều khi á không có nói khiều. Đó, thành thử ra mình cũng niệm nhưng mà cái niệm mình nó không chuyên nhất. Mình niệm cái này, mình niệm cái kia, và thậm chí ai bước vô mình đều niệm người ta hết á. Rồi có khi mình nói sao đi trễ vậy, có khi ngoắc nữa. Chị. Thành thử ra mình, quý vị để ý, cái đó không hề có tội, không có tội gì hết á. Nhưng mà hễ mình tu làm sao thì cái quả nó vậy thôi. Mình tu như vậy thì cái quả của mình nó cũng tạp loạn vậy thôi. Chứ không có gì hết, không có tội gì hết. Phật không có rảnh đâu mà coi đứa nào niệm đàng hoàng, ai niệm không đàng hoàng, không tội. Nhưng mà nhớ cách sống như thế nào, cái quả nó là vậy. Mà hãy chuyên nhất cái niệm đó thì cái tinh thần mình. Cho nên hồi nhỏ Hòa thích cái bài niệm Phật lắm, cái bài sám niệm Phật á. Niệm Phật cứu đặng tổ tông, niệm đâu Phật có phải cần chi xa, niệm Phật chắc Phật rước ta, thì bông sen ấy một tòa liên hoa. Cái bài sám niệm Phật á, quý vị nghe cái bài, đọc lại cái bài sám hay lắm. Cái lời lẽ nó bình dân lắm, nhưng mà mình đọc để mình thấy, tại vì các vị đó là các tổ mà viết sám, những cái bài sám cho mình tụng là các ngài viết theo cái tuệ giác và cái kinh nghiệm sống của các ngài. Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu, kiếp người thế bóng câu cửa sổ, chất huyễn hư giọt lệ lòng hoa, đôi mươi trẻ 90 già, số phần yểu thọ khó qua vô thường, dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Những cái lời như vậy đó, nếu mà một lâu lâu chúng ta tụng, thí dụ tháng tụng lần hay là 2 tuần tụng lần, tự nhiên nó thúc liễm mình lắm. Tại vì những cái lời đó lời cảnh tỉnh. Lời cảnh tỉnh. Phải không? Cảnh là gì? Là cảnh, tức là nhắc nhở mình, làm cho mình tỉnh lên, cảnh báo, nhắc tỉnh. Chứ mình biết đời vô thường, nhưng mà không ai nhắc quên. Chứ tôi biết, tôi biết đời vô thường, tôi biết sống nay chết mai. Cho nên bài Đại Bi đó là lòng từ. Như là tụng xong thời kinh, thí dụ tụng Di Đà, tụng Pháp Hoa, tụng gì cũng biết nữa, nhưng mà tụng xong rồi á thì chư tổ muốn chúng ta biết rằng tất cả những gì nãy giờ chúng ta tụng không thể chỉ nhận cái lời đó, mà phải lấy tuệ giác chiếu soi vào lời đó để thấu đáo được lời kinh. Có đôi lúc phải đạt ý quên lời, có đôi khi phải quán lại bài kinh đó, nó thuộc kinh liễu nghĩa hay kinh bất liễu nghĩa. Và thậm chí những lời mà cái vị dịch giả đó, chúng ta phải y ngữ bất y nghĩa bất y ngữ. Và chúng ta phải y trí bất y thức, phải nương cái trí mà liễu tri kinh đó, đừng có lấy cái nhận thức tầm thường của chúng ta mà nhìn. Cho nên tụng xong thời kinh phải nhập liền vô Bát Nhã. Vậy thì Bát Nhã là gì? Soi chiếu lại, quán soi trở lại bài kinh mình vừa tụng. Thí dụ mình tụng kinh Di Đà, rồi kinh Di Đà nói ở cõi cực lạc, Người ta ngày đêm sáu thời làm gì? Hoa trên trời rơi xuống. Rồi các vị đó có thói quen là sáng nào cũng lấy giỏ đựng đầy bông hoa rồi đi cúng dường mười phương Phật. Cúng dường xong tới giờ ăn cơm trưa, trở về nước của mình, ăn trưa xong đi kinh hành. Rồi bây giờ tụng xong đoạn đó, lấy Bát Nhã Tâm Kinh, lấy cái trí tuệ quán lại coi ngày đêm sáu thời là tượng trưng cho gì. Hoa rơi đầy hết là tượng trưng cho gì. Đem đi cúng dường mười phương Phật là tượng trưng cho gì. Rồi tứ biên giai đạo, bốn phía, hay là ao thất bảo, sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, tất cả những lời trong kinh đó đều có ý nghĩa hết. Mình hiểu sự là mình hiểu rồi đó, tất cả sự tướng mình hiểu, đọc mình có thể tưởng tượng ra rồi đó. Nhưng bây giờ nếu mình tu cái sự tướng không uổng quá, tại vì trong kinh có sự có lý. Sự thì hiểu rồi, bây giờ lấy cái kinh Bát Nhã, lấy cái trí tuệ Bát Nhã soi lại. Và thậm chí liễu tri xong rồi cũng phải vượt tất cả mọi chấp trước để đi đến chỗ là tâm vô quái ngại. Sợ mình tụng tới đâu chấp tới đó, tụng tới đâu chấp tới đó. Rồi cuối cùng tụng kinh để giải thoát, mà ai ngờ tụng kinh để khổ đau, tại vì chấp. Cho nên khi mà trí tuệ đã siêu việt rồi đó, thì có phải người đó hết phiền não không? Hết phiền não cho nên tụng chú vãng sanh. Chú vãng sanh là cái chú mà bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Anh không còn chấp thì có gì khổ đâu. Mà không khổ là anh vãng sanh cực lạc rồi. Mà anh vãng sanh được cực lạc rồi thì anh đi đến cái cõi gì? Cõi A Di Đà, niệm Phật Tây Phương. Nhưng mà xong rồi, anh không quên trở lại cuộc đời này độ chúng sanh, cho nên có phần hồi hướng. Vậy thì quý vị thấy chư tổ sắp một thời kinh đó, các ngài đã đưa cái tuệ giác của quý ngài vào. Tại mình không có, mình chưa có ngồi xuống, mình thiền quán cho nên mình chưa thấy được cái chỗ đó. Mà chữ thiền ở đây Pháp Hòa muốn thưa lại chúng là không phải ngồi suốt ngày đêm trên cái bồ đoàn tọa cụ đó, mà làm sao từ cái lời kinh, từ cái ý kinh, từ cái pháp tu nó đi vào trong cuộc sống của mình. Ví dụ bây giờ á, quý vị ngồi trên xe bus quý vị tụng kinh được không? Được không? Được. Nhưng mà mình phải biết mình đang ngồi ở đâu. Vậy thì có được tụng lớn không? Có được lấy chuông mỏ ra tụng không? Không. Không bao giờ ngưng tu, nhưng biết chỗ để tu. Vậy thì niệm Phật cũng vậy, không bao giờ không niệm Phật, nhưng biết mình đang làm gì. Đang bệnh vậy, nằm dài trong bệnh viện, A Di Đà Phật. Bà kia bà nói bà niệm gì vậy? Bà yên đi, để tôi niệm Phật. Lúc đó họ thấy bác sĩ nói không, bà này chắc không nằm đây được đâu, phải đổi qua mental. 48 pháp niệm Phật, có cái quyển sách đó, 48 pháp niệm Phật. Quyển thứ hai, pháp môn dễ tu dễ chứng hợp thời cơ, ai tu tịnh độ niệm Phật, đọc mấy quyển đó. Rồi mình đọc để làm chi? Để mình biết các tổ chia sẻ những kinh nghiệm của mình để tu. Ở đâu mình cũng tu được hết, nhưng phải biết chỗ tu. Mình ở nhà mình muốn lần chuỗi cũng được, đi vô trong shopping, vừa đi chợ vừa niệm Phật cũng được, nhưng mà niệm trong tâm. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật. Nãy nhiêu vậy chị? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Sao mắc quá chị? Nam mô Di Đà Phật. Tôi mua cho chùa có bớt chị? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Bà kia mới nói bà ngưng niệm Phật để tôi bán được không? Bà lấy Phật rồi bà trấn tôi hoài, tôi làm ăn gì được hết. Cho thưa đại chúng, Pháp Hòa chia sẻ đó. Như vậy thì bây giờ mình sẽ hiểu được cái chữ tu. Mà đạo Phật á, không phải chỉ biểu mình trở thành một tín đồ ngoan ngoãn, sáng nào cũng hì hụp lại vậy đó, rồi Phật hé hé mắt, rồi Phật coi mình có mấy cuốc, ai lại sát đất, ai lại không, vân vân. được hết. Tất cả đó là pháp hành trì. Tại nhờ cái hành trì đó mình mới thâm nhập được. Nhưng mà phải làm sao biến cái chức Phật của mình á trong cái đời sống của mình, cho nên mới gọi là Phật tử. Mình quy y để làm gì? Để kỳ từ giây phút đó mình tiếp nhận được cái chất lượng của Phật, cái quality, cái chất Phật đó, để mình sống trong cuộc sống, mình đi tới đâu làm gì người ta cũng nhận ra mình là brand name, brand name, nhãn hiệu đàng hoàng. Không, ta nói hình như này đồ dởm. Tại vì ở trên thế gian này cũng nhiều đồ dởm lắm, nhái hàng nhiều lắm, phải không? Mà người ta, ủa sao cái giỏ này tiền mà hiệu mà sao rẻ quá vậy chị? Nó không, tại em bớt cho chị chứ bình thường không có giá này đâu. Mình cũng, thì sao, tại mình tu dởm thì sẽ bị người gạt thôi. Nhân sao tương tác vậy hết. Tâm mình ham mua rẻ, muốn mua đồ tốt, muốn được đồ tốt mà ham rẻ thì sẽ có những tương đồng. Người ta nói cho mình nghe bùi tai. Chứ làm gì trên đời mà anh muốn đồ tốt mà trả tiền rẻ được. Tại anh ham cái đó. Cho nên có nhiều người ta bị gạt ở ngoài mấy cái shopping parking đó. Nhiều, bây giờ bị nhiều lắm. Anh cầm một cái nắm vàng vậy nè. À, tôi kẹt quá, mua giùm tôi cái này được không? Rẻ lắm. Trong bụng mình biết chắc 100% là không mua. Nhưng mà tại thấy vàng là chụp cái đó. Đưa tay tôi xem. Rồi cũng cầm lên cầm xuống thôi, no thanks. Nhưng mà khi mình no thanks làm dính rồi, mình dính rồi. Thành thử ra nó giận, mình dẫn họ đi vô ngân hàng của mình rút hết tiền. Bị nhiều lắm, bị nhiều người lắm. Rút tiền xong rồi lột hết. Hôm rồi có gặp một cô Phật tử, nói cô nói trời ơi thầy ơi, tháng rồi con đi chợ con bị nó bỏ bùa, con lột hết con đưa cho, rồi con còn dẫn nó vô ngân hàng con rút hết tiền. Đó là cái chuyện đó, là một cái cô đó cô kể qua nghe vậy đó. Nhưng mà tại sao? Chỉ một cái giúp. Mình không mua chắc chắn đó, nhưng mà cũng phải cầm lên cái coi tới coi lui, và chính cái giây phút đó. Cho nên trong cuộc đời của mình á, nhiều khi á mình say no ngay lúc đầu là nó khỏe rồi thì không, mình cũng phải dây dưa một chút vậy đó. Mà chính cái dây dưa đó nó làm cho cái sự việc nó tác hại hơn. Thì thưa đại chúng, là ngày xưa có ở bên Thái Lan á, có một vị hòa thượng, hiệu của ngài là Pra Achan Li Dhammadaro. Thì ngài sanh năm 1907, ngài mất năm 1961. Ngài là một trong những vị hòa thượng Thái Lan tu theo truyền thống khổ hạnh, tức là ở trong rừng. Nhưng mà ngài cũng là một trong những vị tiên phong đã đưa cái truyền thống khổ hạnh đó ra ngoài thành thị. Tức là đưa Phật giáo không còn nằm trong rừng nữa, mà bây giờ làm sao đưa Phật giáo đi ra ngoài cái xã hội, trong cuộc sống. Có những quốc gia người ta quan niệm như vậy, tu phải lên non lên núi, không có sai. Nhưng mà cái đó là phần tự lợi. Nhưng khi mình lên non lên núi mình tu không á, thì ở dưới này chúng sanh của mình bỏ quên, thì họ bị lạc hướng. Thì khi mà các ngài trên núi á, phát hiện rằng á, đệ tử tín đồ của mình ở dưới này lạc hướng hết rồi, thì các ngài bắt đầu đua nhau xuống núi độ sanh, nhưng mà trễ quá, trễ quá. Và có những quốc gia lẽ ra là quốc giáo, nhưng bây giờ là trở thành ra không, chỉ có 1% thôi, là vì các đệ tử đã lạc đường hết, đi lệch hết rồi, vì các ngài quên cái phần đó. Cho nên mình tự độ không có phải gì sai, nhưng nếu mà cái tâm hạnh của Đại Thừa Bồ Tát thì chúng ta phải làm đạo. Vì vậy mà trong cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa Bát Tông á, thọ tỳ kheo giới xong á, là phải thọ Bồ Tát giới. Ở đây không phải dùng chữ phải mà nên, là vì sao? Nếu chúng ta muốn hành đạo, Tại vì thanh thanh văn giới là nhất cử nhất động là phạm. Ví dụ như mà thanh văn giới mà trong giỏ mình nhiều tiền quá là phạm rồi đó. Đi xe là phạm rồi, đi dép là phạm rồi. Thật ra mình có Bồ Tát giới để làm gì? Bồ Tát giới để giúp cho mình, trợ cho mình trên cái phương diện độ sanh và hành đạo. Cho nên là bên Bắc truyền có cái chuyện là thọ Bồ Tát giới. Thì các vị mà thọ Bồ Tát giới, dù là tại gia hay xuất gia, thì các vị nhớ rằng mình thọ giới để mình làm đạo, chứ không phải thọ giới để mình đi khoe khoang với người ta là tôi thọ tới cái giới này, cho nên tôi thứ nhất không ăn đồ cúng, tại vì tôi ăn đồ cúng rồi vong tổn phước. Những cái câu nói đó mình không nên nói, nó không phải của đạo Phật. Thậm chí Bồ Tát là phải hy sinh tất cả nếu mình có khả năng cho người. Để vì sao? Lấy cái tinh thần nhập thế độ sanh mà, chứ đâu phải thọ Bồ Tát giới để rồi đi lựa đồ ngon, đồ không cúng ăn. Đâu phải thọ Bồ Tát giới để lựa mấy cái chỗ cao ngồi, lỡ ai mà chòi lên trên này chị xuống dưới kia, chị mới có năm giới rồi tôi tới Bồ Tát giới. Mình thọ giới như vậy là nó sai cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa dữ lắm. Tại vì Bồ Tát giới là phải lấy chúng sanh làm đối tượng, lấy tâm Bồ Đề, lấy lòng từ bi làm cái phương tiện, làm cái nền tảng cho việc lăn xả độ đời, chứ có đâu mà đi dành chỗ với chúng sanh. Mà nhiều khi mình đi tới đâu mình cũng nghe ta nói vậy, không, chỗ này dành cho Bồ Tát giới. Nè, em không biết Bồ Tát nào, chắc Bồ Tát giấy chứ không phải Bồ Tát giới. Đi thọ đi có cái giấy, cái đó kêu thọ giấy chứ không phải thọ giới. Thì cái vị hòa thượng này, đạo hiệu của ngài là Pra Ajahn Li Dham Dhammadaro. Ngài thọ không có lâu, thì sanh 1907 mà tịch năm 1961, thì tuổi thọ không có nhiều. Nhưng mà ngài rất nổi tiếng. Nổi tiếng là ở cái chỗ là ngài tu tập, và ngài là người đã tiên phong đưa cái trường phái khổ hạnh đi ra ngoài đời, nhập thế để độ sanh. Thì trước khi ngài mất, ngài bị bệnh, thì ngài ở trong bệnh viện khoảng 2 tháng. Thì trước khi ngài mất, ngài đã tập hợp đệ tử tới để mà ngài dặn dò những cái lời dạy sau cùng. Thì một, đây là những lời dặn dò cuối đời của ngài. Thứ nhất, các thầy nên nhớ, đừng cố tìm lỗi người. Vì cuộc sống ai mà không lỗi. Nhưng mà nếu như mà mình cố tìm lỗi của người để làm gì? Thí dụ mình cố tìm á, để mình nâng đỡ, để mình chỉ dẫn, thì cái cố này cũng nên. Thí dụ như người thầy cố ý để ý đệ tử mình, coi đệ tử mình tu tập như thế nào để hướng dẫn. Còn mình cố ý mình đi tìm lỗi để mình chỉ trích, thì nó đã mất thời giờ của mình rồi. Và nó đi ngược lại với cái tâm nguyện của mình. Mục đích của mình tu tập không phải để làm việc này. Tại đó nhiều khi mình làm có những việc trong cuộc sống, có nhiều lúc thỉnh thoảng mình phải đặt cho mình một câu hỏi: ủa, mình làm này để làm cái gì? Nó có phải là cái việc của mình không? Thành nữa đừng chỉ làm mà quên nhìn lại tại sao mình phải làm việc này. Có nhiều khi mình bôn ba, mình vất vả, nhưng mà cái bôn ba vất vả đó mình đem lại lợi ích được cho nhiều người, thì cái này mình thấy đáng. Khi mình thấy sau một cái khoảng thời gian mình vất vả mà bao nhiêu được lợi lạc cho xung quanh, thì mình nhìn mình và nhìn việc, mình nhìn kết quả rồi mình thấy thành công. Cái lời Phật dạy hay lắm. Phật dạy trước khi mình làm việc gì đó, suy nghĩ. Trong khi làm phải tư duy, làm rồi phải quán chiếu, và xong việc rồi phải nhìn lại cái quá trình thành tựu đó, để mình rút tỉa được những kinh nghiệm gì, có nên tiếp tục không, và nếu tiếp tục thì sẽ làm như thế nào để công việc nó tốt hơn, chứ không chỉ nhắm mắt cứ thế mà làm. Có đôi khi nó thành tựu được 70%, nhưng nếu mình nhìn lại mình sẽ khám phá lần sau mình làm tốt chút nữa thì được 80%. Phật dạy rõ ràng kỹ càng như vậy. Và người xưa cũng dạy mình, mình hay nói nhân vô thập toàn, hay là câu gì nữa, làm người là sao không có lỗi, vân vân. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái lỗi mà chúng ta không chỉ cho người sửa lỗi và tha. Ngoài cái chuyện nhìn lỗi, thấy lỗi, chỉ trích, chúng ta còn những việc khác để chúng ta làm. Như ngày hôm qua Pháp Hòa thưa đại chúng là khi mình thấy ai làm một điều sai, đừng chỉ nói sai mà không chỉ người ta cách làm cho nó trúng. Chị nấu cơm kiểu này sai rồi mà không chỉ người ta cách trúng. Anh quẹo đi cửa này sai rồi mà không chỉ người ta đi thế nào cho trúng. Thành thử mình chỉ có một chiều à, nói cái sai của người mà không chỉ cái cách sửa cho nó sai, thì làm sao con mình nó nên, bạn bè người thân mình tốt hơn được. Chị đừng, anh đừng có mua cái chỗ đó, chỗ mua cái món đó chỗ này tốt hơn nè. Thí dụ vậy. Cho nên thường á, mấy thầy lên phòng hồi nhỏ đó, trong luật dạy á, khi mình là một sa di á, muốn đọc sách gì phải lên trình cho thầy mình biết. Không phải là thầy mình muốn, nghĩa là kiểm soát mình, nhưng thầy mình hiểu được cái trình độ, cái khả năng của mình, để thầy mình chỉ cho mình những quyển sách nào đọc cho nó đúng cái tầm hiểu biết của mình, để mình đừng có bị lệch lạc. Cho nên các thầy mình lên, thầy con đọc cuốn này được không? Ồ, con đọc cái cuốn này hả? Cái bản dịch này cũng hay bằng bản dịch này đâu. Thầy coi bản dịch này rồi, hay hơn. Con đọc cuốn này đi. Pháp Hòa đọc cuốn sách tiếng Anh nào, hay coi cuốn nào hay và hay để dành. Và khi các thầy đủ lớn rồi, Pháp Hòa đưa. Nè, con nghiên cứu cuốn này đi, làm tài liệu giảng. Và thầy đã giảng bộ này tiếng Việt rồi. Mấy đứa muốn lên, muốn có thêm tài liệu nghe lại bài giảng của thầy. Cho nên Pháp Hòa khuyến khích đầu tiên là cho các thầy lên giảng tiếng Anh bằng một bài kinh Bách Vụ, bằng một quyển kinh Bách Vụ. Tại vì kinh Bách Vụ là một quyển sách nói về 100 câu chuyện thí dụ, mà mỗi một câu chuyện thí dụ nó thiết thực trong đời sống, mà nó dễ dàng đó. Nó không có phải một cái đề tài dài, nó đọc một câu chuyện rồi có thể trong vòng nửa tiếng 45 phút rồi mình khai thác được câu chuyện đó. Cho nên Pháp Hòa đưa quyển tiếng Anh, đưa quyển tiếng Việt và chỉ cái bài giảng Pháp Hòa đó. Thầy có giảng bài đó hồi 2005. Mấy đứa lên tìm nghe. Cho nên mấy thầy chia phiên, mỗi thầy một tuần lễ thứ sáu lên giảng cho Tây thì chia sẻ với nhau. Đầu tiên là kinh Bách Vụ. Rồi khi mà Pháp Hòa giảng kinh Pháp Cú, Pháp Hòa phải đưa cái bản tiếng Anh. Thầy đang giảng cái quyển Pháp Cú này và mấy đứa nghiên cứu này, để khi dịch, khi mà thầy giảng tiếng Việt, mấy đứa dịch tiếng Anh có tài liệu. Như vậy thì mình biết rằng á, khi mình muốn người ta phát triển cái điều nào, chúng ta phải cung cấp, chúng ta phải cung cấp tài liệu, chứ tự đi tìm ai biết đường gì mà tìm. Mình là người đi trước biết đường mà lại không chỉ đường. Thật ra có những lúc tự đi tìm có chứ không phải không, nhưng chúng ta vẫn phải là cái người khai lối trước. Còn những chi tiết các con tự rút kinh nghiệm. Mà thậm chí trong cuộc sống, từng những bữa ăn, từng những việc xảy ra trong cuộc sống, Pháp Hòa đều lấy cái đó làm đề tài chỉ cho các thầy thấy. Tại vì Phật Pháp nó thiết thực trong cuộc sống, chứ nó không phải nằm trong sách vở. Phật Pháp bất ly thế gian mà. Có nhiều khi sự việc nó xảy ra, mấy thầy nghĩa là táo hỏa là Pháp Hòa thấy, mấy con thấy không? Như vậy mình mới hiểu rằng thế nào là cuộc đời muôn mặt vô thường, vân vân, để cho các thầy thấy được cái chỗ đó. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, lúc nào mình cũng sống được trong cái biển cả của Phật Pháp, là tại vì mình học được cái cách sống đó. Phật Pháp mà làm sao đưa Phật Pháp vào trong cuộc sống của mình, chứ đừng, không phải ở trong những quyển kinh. Đúng, ở trong những quyển kinh, nhưng nếu mình không đọc kinh thì làm sao mình biến kinh ra trong đời sống mình được. Cho nên á, tại sao tụng hai biến ba biến, thậm chí quý vị tụng muôn biến cũng được. Đó là gì? Đó là sự lặp lại. Lặp lại để làm gì? Lặp lại để xác định, để ở lâu, để thấm nhập. Vậy thì câu niệm Phật đó mình cứ niệm muôn biến cũng được, chứ không phải là ba biến hay mười biến đâu. Chữ biến là lần thôi. Như vậy phải làm sao lời kinh tiếng kệ đó nó phổ cập trong đời sống chúng ta. Cho nên Ngài dạy điều thứ nhất, các thầy đừng có chỉ có một mặt đi tìm lỗi người. Thôi bây giờ tạm thời mới nói không thấy lỗi sao chị? Nếu mình được cái tâm lượng là thấy lỗi để chỉ lỗi, thấy lỗi để chỉ lỗi, chỉ lỗi để rồi tha lỗi, thứ lỗi, thì cái này quá tuyệt. Thì làm sao cho cái trọn vẹn cái đó, chứ đừng có một mặt. Cái này trái mà không chỉ cái nào phải, cái này sai mà không chỉ cái đúng, cái này dở mà không chỉ cái hay, cái này ngược mà không chỉ nói cái thẳng. Cho nên làm sao ráng tập như vậy, ráng tập như vậy. Hồi nhỏ Pháp Hòa may quần áo cho các thầy đi học, tại mình thiếu đồ lắm. Hồi nhỏ mình đi tu là mình không đủ quần áo mặc. Nhưng khi Pháp Hòa có mấy chú là không bao giờ Pháp Hòa để cho các chú như vậy, tại bây giờ mình có phương tiện mà. Chờ Pháp Hòa may quần áo là cái nào mặc ở nhà, cái nào mặc đi học. Mặc đi học là giải giày cho đỡ lạnh, nhưng về nhà Pháp Hòa dạy phải thay ra. Không phải mình điệu, nhưng ở đây Pháp Hòa muốn dạy cho các thầy các chú sống ngăn nắp, không có lộn xộn được. Cái nào nó phải rành rõ như vậy. Từ nhỏ không luyện như vậy thì nó thành ra một thói quen. Cái gì cũng do thói quen, mà thói quen và là nghiệp. Cái thói quen gọi là nghiệp. Mà nếu thói quen nó tốt thì là thiện nghiệp, mà thói quen xấu là hắc nghiệp, là ác nghiệp. Đơn giản chuyện ở dơ thôi. Ai cũng lười cả, nhưng mà nếu mình lười là lâu ngày thành cái nghiệp ở dơ. Cúng cô hồn á, ở chùa làm cái bình thủy cúng cháo, xong mấy ổng trút ra chén cúng, bình thủy không rửa. Ngày nào cũng vậy hết, xuống thấy ăn cơm xong rồi tuyên bố nha, chiều bắt đầu từ chiều nay cả chùa ăn cơm xong không rửa chén, cất chén lại hết, mai ăn tiếp. Ủa dơ, ủa biết dơ hả? Vậy thì tại sao cái chén cúng cô hồng không rửa? Mình sợ dơ thì người khác cũng sợ dơ, mình ăn sạch thì người khác cũng muốn sạch. Vậy thì trút cái bình thủy cúng cô hồn xong rửa cái đó. Bây giờ hai chú tiểu nhỏ nè, hiện nay chùa còn hai chú tiểu đang 9 tuổi 10 tuổi nè, đi học về việc đầu tiên cất tập xong là lấy hai cái hộp Lunchbox ra tự rửa, rửa sạch rửa dơ gì cũng bắt rửa. Pháp Hòa nói mấy thầy lớn cứ để cho hai chú rửa đi rồi mình kiểm, nhưng tập cho nó thành một thói quen là nó phải chịu trách nhiệm những gì của nó. Cái ở đây là mình dạy cái chịu trách nhiệm. Còn dĩ nhiên nó nhỏ sao nó làm sạch như mình được, nhưng mà cái quan trọng là nó biết cái trách nhiệm của nó. Thật ra mình biết các thầy nhỏ cũng cổ tuổi trẻ cũng hời hợt, nhưng Pháp Hòa cũng còn hai con mắt khóc người một con. Tức là bắt mấy ổng làm cái chuyện của mình đó, con coi sóc em con. Nhưng đâu phải là mình bỏ phế đâu, lâu lâu cũng dòm ngó một chút, nhưng để cho các anh, các sư huynh có trách nhiệm với em mình. Mà lúc nào nói chuyện với các thầy, em đâu rồi con, lúc nào cũng dùng cái từ đó để làm gì? Để mình gieo trong tâm nó tình huynh đệ, anh em. Con chào sư anh chưa? Con chào sư huynh chưa? Lúc nào mình cũng dùng cái từ ngữ đó để nó đi vào trong đầu nó. Cho nên ở nhà mình cũng vậy, vợ chồng con cái từ ngữ mình có sử dụng như vậy. Con ăn cơm chưa con? Em mày ăn cơm chưa mày? thì nó sẽ thành mày với tao thôi. Mình gieo cái gì nó sẽ lên cây đó. Mình gieo cây mày tao, nó sẽ lên trái mày tao. Mình gieo cây con thì nó là cây con. Mặc dù mình có quyền gọi nó bằng mày, nhưng ngoài chữ mày nó còn chữ khác mà, sao mình không xài? Ăn chi trái dở? Trên bàn có hai trái, trái ngọt chứ trái chua, mắc chi ăn trái chua, lựa trái ngọt ăn. Cách sống Pháp Hòa là vậy đó. Mà đạo Phật là vậy đó. Mình gieo cái gì đâu phải chỉ bắt ta lên ngồi niệm Phật mới gieo. Gieo trong cuộc sống của mình, từ ngôn ngữ mình nói. Cho nên lúc nào nói chuyện với mấy chú: em, con lên lo cho em. Nhắc mấy đứa em nhắc mấy đứa nhỏ uống sữa nha con. Nhớ nhắc em đánh răng nha. Con coi bài vở em chưa? Kỳ này parents teacher interview sư huynh nào đi? Nói dạ kỳ trước huynh kia, rồi kỳ này anh này. Rồi về hỏi bữa sau mấy đứa nó học làm sao. Lúc nào mình cũng nói như vậy để nó, mình khắng khích nó lại trong cái tình huynh đệ. Thì ở trong cuộc sống của mình, đi vô trong tiệm, trong hãng cũng vậy. Ai đáng em mình gọi em, ai đáng chị mình gọi chị. Mình nói gì mấy cái từ em mày, mày để đó tao, nghe nó thân. Nhưng mà cái lúc nó sân nó khác nữa. Cái lúc thân nó khác, mà chỉ lúc sân nó cũng chữ đó, mà cái thon nó khác. Mà mình ngộ lắm, cái lúc thân thì sao cũng được, mà lúc sân ê nói vậy không được nha. Nói không? Cho nên ngay cả vợ chồng mà con nói giận cỡ nào, giận cỡ nào cũng là du với mi, trong cái chữ khác nữa nha. Cỡ maximum là cỡ đó thôi nha. Bình thường là anh với em, rồi mình đầu dùm lum la. Nhưng mà tới hồi mà giận lên rồi, anh nói maximum cái giận là chỉ du với mi thôi, chứ không có chữ khác. Ông chồng không có được gọi con này con kia, người vợ không được gọi chồng thằng này thằng kia. Đó là ngôn ngữ. Những cái lúc đó đó, mình tưới bao nhiêu chăm sóc của ngày tháng đó, lúc đó toàn nước sôi, mà nó sôi là 100 độ không đó, một cái một thôi là héo liền. Thành thử ra chúng ta để dành thời gian chăm sóc thì rất lâu, nhưng mà héo queo, héo quắt trong chốc lát. Cho nên xây dựng lúc nào cũng lâu, mà đập đổ thì rất nhanh. Đây là cái câu Pháp Hòa thường nói trong các lễ cưới. You start your marriage construction, you should keep your construction instead of damage. To destruct and to construct. Construct là xây, mà destruct là đập đổ, là phá vỡ. Which one you choose? Và mình nhớ là mình xây dựng thì lâu, chứ còn đập bể nó khó lắm. Đó, như mình thôi. Suốt cuộc đời mình tu mà chỉ một giây phút thôi, nó cũng là tan nát hết. Đó, cũng giống như đại chúng huynh đệ, trong có mấy ngày đây thôi. Có mấy ngày đây thôi nè. Tây phương cực lạc được ở lâu hay không là thử coi. Ở mấy ngày này có Tây phương cực lạc không? Còn nếu không là Tây phương cực nhọc lắm. Cho nên mình thấy được như vậy, mình sống được như vậy, mình thấy ôi, đạo Phật đẹp lắm. Đạo Phật rất thiết thực, và đạo Phật ở trong đời sống của mình. Vì Phật là tỉnh, là giác. Phật là cách, là con đường. Mà con đường nào để làm cho hạnh phúc cả đôi bên? Chỉ đừng chỉ hạnh phúc mình hạnh phúc, hoặc là mình khổ mà người hạnh phúc cũng được. Mà Phật dạy mình sao không làm cho cả hai hạnh phúc cả hai. Thành thử mình nói xong một cái lời nói đó, người kia khổ, mình tạo nghiệp, vậy thì lời nói đó cả hai lỗ hết. Ta mới nói lời nói chứ chưa nói hành động, chưa nói tới tư duy. Mình không biết người ta làm sao mà tự nhiên mình nhìn cái đó cái mình tư duy xấu. Vậy là rốt cuộc tự nhiên của người ta cái làm này, cái này nó hư. Cho nên quý vị thường thấy nói chuyện với nó hại não quá. Bình thường mình cũng tự hại não mình rồi, chứ đâu đừng ai đó. Mình cũng tự mình hại não mình. Chuyện của người ta mình tự mình đem vô, rồi mình suy tư, mình suy diễn. Ê, chuyện gì hay không? trời ơi, tôi mới phát giác ha. Trời, phải mình giác ngộ tu tập gì, tôi mới phát giác thâm cung bí sử gì lum la. Cho nên trong gia đình, trong việc làm, trong xã hội, và thậm chí ở ngay cả những chỗ đạo tràng tu tập, không bao giờ mà không có những người sai lầm, lầm lỗi. Mà cái quan trọng là chúng ta tiếp nhận những vị đó như thế nào. Đây là nếu những vị có lỗi thì chúng ta tiếp nhận như thế nào. Còn những người mà người ta chưa, người ta không biết, mà mình tự mình định nghĩa người ta nữa chứ. Thì điều thứ nhất là Ngài dạy như vậy đó. Điều thứ hai, đừng ghét bỏ lẫn nhau. Tại vì trong cuộc sống này á, chữ thương, chữ ghét, chữ yêu, chữ hận. Có một cái người đó họ định nghĩa vậy đó, thương ghét bao nhiêu, vì ghét bao nhiêu, yêu ba chữ, hận cũng ba chữ. Ghét và ghen nó cũng cỡ cỡ như tầm chữ chứ viết vậy đó. Nhưng mà hễ mà mình cũng bao nhiêu chữ đó, bao nhiêu letter đó mình viết ra, nhưng mà cái energy nó khác lắm, cái năng lực nó khác lắm đó. Cho nên trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng mà. Mặc dù nó kêu là nhẹ nhưng mà nó vẫn có dấu nặng. Cho nên mình tu tập như thế nào để mình có thể rằng phát triển được cái lòng thương của mình đó, là ai mình cũng có thể thương. Không phải mình mù quáng, nhưng trước hết, trước khi mình định họ là ai, mình thương họ rồi mình mới có thể tiếp nhận được họ. Có nhiều khi mình sinh hoạt với một người nào đó, họ cực kỳ khó chịu, nhưng mà Pháp Hòa hay suy nghĩ làm gì làm, họ khởi cái điều đó cũng là từ cái tâm tốt của họ. Mặc dù họ có những cái chưa dễ thương, nhưng nghĩ sâu, nghĩ tổng quát thì họ cũng dễ thương mà. Họ vì cái việc đó mà họ làm mà. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi mình nhìn, mình một cái nhìn tổng quát chung vậy nè, để mình thấy được tại sao người ta như vậy, để mình có thể thương, hoặc là mình có thể chấp nhận, hoặc là mình có thể nâng đỡ. Tại vì mình nhìn có một góc này thì mình thương nói, nhưng mình nhìn tổng quát mình thấy khác. Giống như nhiều khi á, một cái cây, mình nhìn dưới gốc cây không mà mình thấy nó sao, nó ô về, nó xù xì. Nhưng quên là nó vậy đó, nhưng mà trên này là hoa nó thơm, trái nó ngọt. Cho nhiều khi cái thân này, cái thân cây, rễ cây và đất trồng nó, mình nhìn nó không đẹp, nhưng mà nó lại là hương thơm và trái ngọt. Nhưng mình nên nhìn vô cái trái, cái hương thôi chứ. Cho nên Ngài Ajahn Lee, Ngài hướng dẫn, Ngài dạy cho đệ tử Ngài điều thứ hai là đừng ghét bỏ lẫn nhau. Và cái khổ nhất trong cuộc, trong cái tấm lòng của cha mẹ là khi con cái không thương nhau, khi anh em họ bất hòa. Rất nhiều khi nhiều người mẹ khổ đau, nhiều người cha khổ đau là vì con cái của họ, anh em không thương nhau. Là không thương nhau rồi, có nhiều người tệ hơn là đi đến cái chỗ ghét bỏ nhau, thù hận nhau. Chờ cái điều đó trong chùa, trong đạo, huynh đệ cũng có. Cho nên một người thầy mà biết đệ tử mình họ không thương nhau thì người thầy đó buồn lắm. Và cái món quà lớn là mình tặng cho thầy là huynh đệ hòa thuận. Cho nên á, người Pháp Hòa hay cầu nguyện, nguyện cho đạo tràng trên thuận dưới hòa. Pháp Hòa hay nguyện câu đó lắm. Ở trên thì biết nhỏ tình thương xuống cho người nhỏ, người nhỏ biết nhìn lên người trên để kính trọng. Lớn phải thương nhỏ, nhỏ phải kính trên. Chúng ta thường dùng kính trên nhường dưới. Người nhỏ, người đôi khi mình làm cha làm mẹ mình nhường con là vậy đó, tại vì mình trên đó mà. mình nhìn mình trên nó, mình có thể đá nó, mình đá nó đó, mình đá cái bánh nó, nhường nó ăn trái đi cho nó vô gôn đi, nó làm gì làm, nó cũng ở trong phạm vi cái sân chơi, sân banh của mình. Cái thứ ba mà Ngài dạy đó, hành động như thế nào để giúp người ta gần cửa niết bàn. Nhiều khi mình cầu nguyện cho người ta được có niết bàn, được về cõi Phật, nhưng mà đời sống của mình đâu có cả, mình đâu có làm cho ta cảm nhận được đâu. Đây, sẵn dịp Pháp Hòa trả lời câu hỏi ngày hôm qua luôn. Ngày hôm qua có một câu hỏi là có một Phật tử đi chùa và thậm chí thỉnh thoảng thấy có những người tụng kinh đi chùa mà quá sân si. Kể từ đó cổ nói thôi, ở nhà nói chuyện chơi sướng hơn. Vậy được không? Hỏi câu hỏi, được không? Được chứ. Nhưng mà mình phải biết rằng mình ở nhà mình nói chuyện chơi thì cái mình được vui gì? Vui chỉ trong cái phạm vi tạm bợ của cái ăn chơi thôi. Nhưng mà nếu mình thấy rằng á, cái người như vậy nó không phải là cái gốc tích của sự tu tập. Đại chúng nên nhớ là mình thấy người ta nấu một nồi cơm sống, một nồi cơm hư, thì không có nghĩa là tất cả nồi cơm kiểu nấu đó là do người này không biết nấu cơm nó mới sống hư, chứ đâu phải kiểu đó là kiểu nấu cơm. Tại làm sao mình cứ nhìn cái kiểu nấu hư của người ta rồi mình xác định rằng cơm nào nấu cũng hư? Thì Phật dạy trong kinh cái câu này là gì biết không? Đừng thấy cái ác pháp của người mà tự đẩy lùi mình. Đây là lời Phật dạy. Đường người ta chỉ như vậy là tại cái ông kia ông đi trật, chứ đâu phải định nghĩa. Thấy ông đi quẹo trật cái là xác định liền đường nó không có trật. Ông bấm cái địa chỉ sai thôi. Đây, mới chuyện này mới xảy ra cách đây hôm kia đâu. Hẹn đi đâu đó là hai xe, một xe kia bấm lộn địa chỉ. Mình tới mình ngồi hoài, chờ hoài. Tới hồi gọi là hỏi sao vậy? Bấm sai chỗ. Thì như vậy rõ ràng có đường chứ đâu phải không đường, phải không? Nhưng người ta bấm sai địa chỉ thôi. Như vậy là phải có lý do. Thấy người ta làm một cái điều gì sai thì mình cứ định cái đó là sai rồi. Thì bây giờ mình ở nhà chơi cũng không tội lỗi gì hết á. Nhưng mà cái nhân là ngồi nói chuyện chơi thì kết quả mình hưởng được chỉ là trong cái phạm vi nói chuyện chơi. Còn nếu như mà mình nói rằng mình thấy sự vượt xa hơn, nhân hư đạo bất hư, người có sai chứ đạo đâu có sai, mà thấy cái sai của người mà đẩy lùi cái pháp tu của mình là quá dở. Bà đó đi chùa, bà dữ lắm, bởi tôi ghét tôi đâu có đi chùa. Bà đó tụng kinh, bà còn hung hăng quá, bởi tôi ghét tôi đâu có tụng kinh. Vậy tôi kinh đâu có dạy mấy cái đó. Tại cái chị thì chị nấu trật thôi chứ. Đâu có thể thấy người ta nấu cơm sai mà rồi thôi tôi ghét tôi đâu thèm ăn cơm nữa, thầy cũng sống. Không, không nói vậy được. Như vậy thì trong cuộc sống này mình có quyền chọn tất cả cách gì của mình. Chỉ có một điều chúng ta nhớ rằng, hễ mình sống bằng cái nhân nào thì cái quả nó là xả như vậy, chứ không có tội lỗi gì hết. Vì nhân quả là tự mình mà. Tất cả các pháp do tâm mình, mình muốn gì cũng được hết. Ví dụ như quý vị hỏi nằm nghe pháp được không? Được, nó tội lỗi gì hết á. Nhưng mà cái quả mình nhận là chỉ nghe được khúc đầu thôi, còn khúc sau là ông thầy ông nói mình ngủ thì được chứ có sao, vậy thôi. Còn nếu mình ngồi ngay ngắn mình nghe bài pháp thì nguyên tiếng trong đồng hồ mình thâm nhập hết, không có Phật nào phạt vỡ gì mình hết á. Nhưng mà cái cách tu của mình sao, cách sống mình sao thì cái nó quả mình kết vậy đó. Nói tôi đi làm nửa ngày nghỉ được không? Ai cấm. Nhưng thì chỉ có tiền của nửa ngày. Còn nếu mà chị chịu đi làm nguyên ngày thì chị có tiền của cả ngày. Vậy thôi. Mình tu cỡ nào thì mình được cái đó. Ăn một cái bánh no cái bánh, ăn hai cái bánh no hai cái bánh, chị không ăn chị không no. Chị có bánh, chị bữa nay chị để dành thì mai chị có chị ăn. Chị vứt thùng rác thì mai chị không có chị ăn. Cuộc sống nó đơn giản vậy thôi. Chị không tin nhân quả phải không? Không sao. Nhưng mà chị cũng không thoát nhân quả đâu. Chị cũng lẫn quẩn trong cái phần nhân quả chị sống thôi. Chị có tiền, chị xài sang thì chị mau hết. Chị xài đúng thì chẳng những chị happy với cái tiền chị chi mà chị không phung phí. Tiền nó có ba cách xài: phung phí, xài đúng, hoặc là keo kiết. Mình keo kiết thì nó kêu mình keo kiết bốn xính. Còn nếu mình xài đúng thì vui vẻ cả làng. Còn mình xài sang thì là cái chuyện đó của mình. Mình xài cái nào cũng được hết, nhưng xài sang thì mau hết. Xài đúng thì còn chừng chừng, có đồng ra đồng vô. Còn phung phí thì lại càng mau hết. Ích kỷ thì lại được cái gọi là ích kỷ. Thì mình không chia sẻ với người thì người không chia sẻ với mình. Thành thử ra có tiền, ngay cả cái phước của mình, có phước không? Có. Là sao tôi biết tôi có phước? Anh nhìn coi mắt anh còn sáng không? Mắt còn sáng là có phước. Anh nói chuyện còn rõ tiếng không? Dạ có phước. Chân anh còn đi còn khỏe không? Có phước. Như vậy nếu anh biết nhìn kỹ thì anh có đủ phước hết á. Phước của tự thân là chân còn khỏe, tai còn tốt, lỗ tai còn nghe, mắt còn thấy đường, miệng còn nói được, mũi còn ngửi được. Quan trọng là anh đang sử dụng phước hay tổn phước. Sử dụng phước là miệng này còn nói được, cho nên chỉ tán thán, chỉ ca ngợi, chỉ nói lời lành. Còn anh dụng nó, anh có phước có miệng nhưng mà anh dụng nó không đúng, anh tổn hao cái phước này, cái khẩu nghiệp. Phật dạy rõ hết trong kinh. Anh có phước đó, nhưng mà anh sử dụng phước làm sao mỗi ngày? Vậy thì phước đâu phải tiền không? Nội cái thân của mình nè, còn đi được, còn nghe được, còn nói được, còn thấy được là có phước. Nhưng cái quan trọng là có chánh niệm để sử dụng phước. Còn không thì tổn hao phước. Cho nên phước nè, có phước, tích phước, giữ phước, xài phước, hao phước, phí phước, hết phước, tổn phước, mất phước, tùy mình. Còn ví dụ như mình có đi làm thì phải có chi. Có chi. Giống như mình có đãi bạn thì mai mốt bạn đãi mình, chuyện đó đơn giản vậy đó. Còn đời mình không bao giờ đãi ai hết á. Ai đãi tôi cũng đãi thôi. Thì người ta cũng sẽ lịch sự đãi ba lần. Giống như ta gặp mình thôi, tôi xá bà xá. Tôi cũng dám tay gần. Thí dụ vậy. Thật ra cái gì cũng ba thôi à. Nhất qua tạp. Thì Ngài dạy như vậy. Hành động như thế nào để cho người ta cảm nhận cái chữ niết bàn đấy, không phải là chết lên đó, mà người ta cảm nhận được cái sự an lạc giải thoát, cái kết quả tu tập của mình. Người ta gần mình mà tôi cảm nhận được một năng lượng tích cực là do cái tu của mình, do cách sống của mình. Thành cái gì nó sẽ tạo ra cái năng lực đó. Vì vậy kinh Di Đà nói trúng chứ không nói trật nha. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen vàng chiếu hào quang vàng. Hương sen tỏ ra bốn đức: vi, diệu, tinh, khiết. Trong kinh nói bốn chữ đó đó. Mà bốn chữ đó tức là bốn cái quả tu đó. Mình tu như thế nào để nó tới chỗ vi, chỗ diệu, chữ hương, chữ khiết, chứ không phải đơn giản bình thường. Cho nên biết quán chiếu tư duy thì mình thấy trời ơi, kinh ở trong cuộc sống này, kinh ở trong này, cực lạc Tây Phương nó ngay dưới chân mình. Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành sự. Bản môn là gì? Là cái bản chất nó có sẵn trong mình. Khơi cái đó lên, phát triển cái đó ra. Cho nên hôm nay tôi tới tôi khai thị cho anh. Anh hãy phát tâm, tại vì anh có mà nó chịu phát. Anh chưa thấy cho nên tôi khai. Khai là mở, thị là chỉ, mở ra là chỉ. Anh có cái này. Cho nên Phật nói chuyện thật chứ không có nói chuyện. Khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến. Khai mở cho chúng ta thấy được cái đó. Cho nên làm sao mà chữ niết bàn là gì? Chữ niết là no, bàn là tiêu cực, negative. Khi nào trong tâm mình không còn tiêu cực, đó là niết bàn. Tôi chán cuộc đời này lắm, ai cũng là người xấu hết, này là, cái này không phải là niết bàn. Có những người trong thế gian này là xấu, vì vậy nó được mệnh danh là ta bà, chúng sanh. Và vì cõi này là cõi ta bà cho nên có những thành phần rất ta bà. Nhưng ta bà còn có nghĩa là kham nhẫn. Mình ở cõi này là mình phải kham nhẫn. Chẳng hạn như từ hồi 8 giờ sáng tới giờ là phải kham nhẫn dữ lắm. Sắp sửa được thoát ly rồi. Nhướng mắt nãy giờ dữ lắm rồi. Tức là mình phải kham nhẫn. Có những chuyện mình phải kham nhẫn. Mà Pháp Hòa hay lấy cái ví dụ như quý vị đi máy bay về Việt Nam mà mười mấy tiếng đồng hồ, đi đâu mười mấy tiếng đó, đi đâu được không? Lẫn vẫn cũng trong chiếc máy bay đó thôi. Đó, có những cuộc sống mình phải chấp nhận như đi chung một chiếc máy bay dài. Bây giờ nếu anh khổ đau là anh sẽ khổ suốt mười mấy tiếng. Bây giờ anh làm sao để mười mấy tiếng đó anh được thảnh thơi thì cái năng lượng nó khác liền, cái cảm nhận nó khác liền. Cho Pháp Hòa thưa đại chúng là biết việc gì Pháp Hòa cũng lấy được Phật Pháp ứng dụng trong cuộc sống. Nhiều lúc đi máy bay người ta vô, có một em đó nó vô chùa, nó nói con trẻ con boring quá, mẹ con dẫn con đi chùa, mẹ con công quả, con ngồi đây con boring quá. Pháp Hòa lại chơi nó và nói con cứ tưởng tượng như con đang đi trong chiếc máy bay vậy đó. Bây giờ con với mẹ đi về Việt Nam mười mấy tiếng nè, phải không? Cho nên những người nào mà thích đi du thuyền đó, lên đên trên biển cả 1 tuần 2 tuần vậy đó, có đi đâu được không? Đi lên đi xuống lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, ngó biển ngó trời. Rồi đó, tại ham đi du thuyền. Thì cuộc sống này là một cuộc du thuyền chứ gì nữa. Rồi sẽ cập bến thôi. Nhưng mà trước khi nó cập bến mà anh sống bằng cái năng lượng bực bội thì chi cho nó khổ vậy? Mà con thuyền này là anh tự chọn mà. Anh tự chọn mà. Anh tự nhìn người này rồi anh kết modern mà. Rồi anh mới kêu là kết duyên rồi kết hôn. Rồi dẫn liệu hôn. Làm sao để họ cảm nhận được Niết Bàn? Cho nên nhiều khi trong cuộc sống, mỗi những cái gì mà nó khó chịu, chúng ta hãy nhìn lại mà mình lấy cái này mình so. Trong kinh đó Phật có một bài kinh gọi là kinh tư lượng, so sánh không phải để hơn thua mà so sánh để tiêu hóa những cái nguồn năng lượng tiêu cực ở trong mình. Mình thấy người ta hạnh phúc hơn không có ganh, thấy người ta hạnh phúc hơn mình thì thấy được cái phước báo của người. Và đó, thấy không? Đó. Anh cứ nghĩ đi, chỉ một cái khởi tâm ganh thôi mà một ngày anh đâu phải ganh con chuyện đâu. Anh thấy người ta hạnh phúc anh cũng ganh, anh thấy người ta giàu hơn anh cũng ganh, anh thấy người ta đẹp hơn anh cũng ganh, vân vân. Thật ra một ngày mà mình bao nhiêu cái ganh thôi mà chút vậy gom thành nguyên cục ganh, một tâm niệm của ganh mà đâu chỉ mới một chuyện là ganh thôi đó, chưa nói những chuyện khác, chưa nói những chuyện khác thì cuối cùng niết bàn ở đâu? No means no. Nirvana. No means no. Vana means negative. Nirvana là once you have no negative in your mind. Bữa hôm qua quý thầy ngồi kể câu chuyện vui. Đấy, có một vị linh mục á, ngài giảng xong ngài kể câu chuyện đi xin tội của một cô tín đồ. Cô vô cô nói, thưa cha, con xin tội kiêu căng. Cha mới nói kiêu căng nó có nhiều loại, đâu con cụ thể coi kiêu căng của con là kiêu căng về cái gì. Nói dạ con thường kiêu căng là bạn bè của con ai cũng xấu hơn con, cho nên con khởi tâm kiêu căng. Linh mục nghe xong cũng hiếu kỳ xem coi cô này đẹp cỡ nào. Cho nên ông kéo cái màn ra, ông nhìn lại, cái ông kéo lại, ông nói thôi tội của con cũng nhẹ, con chỉ là nhầm lẫn thôi. Ngài kể câu chuyện vui như vậy đó. Yeah. Mình nhầm lẫn thôi. Thôi Pháp Hòa xin dừng ở đây, để rồi chúng ta sẽ có chương trình khác. Và thưa đại chúng, sáng nay Pháp Hòa chỉ xin nhắc lời dạy của Ngài Ajahn Lee. Và Ngài dạy nhiều điều, Pháp Hòa trích vài điều để sinh hoạt với đại chúng. Và trong đó Ngài dạy là đừng ghét bỏ lẫn nhau, đừng chỉ thấy cái lỗi của nhau, và hãy làm như thế nào để người đó có được cảm nhận sự gần niết bàn. Nghĩa là cái cách sống của mình như thế nào để người khác khi gần mình, người ta cảm nhận được một năng lượng tích cực. Đừng để cho người ta cảm nhận mình là một người tiêu cực. Nhưng mà người ta cuộc sống đã quá khổ mà ngày nào cũng gặp mình tiêu cực. Tiêu cực ở đây là mình sống bằng lấy những cái người khác làm một cuộc sống tiêu cực của mình. Rồi cuối cùng á, mình đụng đi gần tới mình là mình hầu như không có một người nào mình tha. Từ người trên xuống, từ ở trên lầu xuống tới dưới đất là 4 lầu. Mình ở trong một chung cư có 4 cái lầu và có 200 phòng. Không phòng nào mình tha hết. Tại vì mình ngồi đó mình thấy hết những cái đi đứng của mỗi phòng. Như vậy thì rõ ràng mình là một nơi thu thập những cái điều tiêu cực mà nó không có lợi lạc. Đó là chưa nói chưa nói những cái lời dạy khác. Thì mình nghe được những lời này như là những cái lời cảnh tỉnh. Cảnh là cảnh báo, tỉnh là làm cho mình thức dậy. Đừng có mê lầm mà sống trong cái đó nữa. Cũng giống như một người ngồi gần cái đống lửa mà không hay, thì mình phải cảnh tỉnh họ. Thứ nhất, anh phải biết rằng đây là cái lò lửa, và đồ đạc anh để như vậy xung quanh này rất dễ cháy. Cho nên Pháp Hòa tới nhà Phật tử nào mà thấy nhang không có rút á, chân nhang để cả nùi ở trên bàn thờ, Pháp Hòa hay nhắc lắm, rút chân nhang đi. Đừng có đợi 23 ông Táo đưa về trời mới đốt mấy cái chân nhang này. Tại thường thường cái lệ Việt Nam mình á, đốt nhang là để tới cuối năm mới rút đốt. Có ngày ông Táo chưa đi mà nguyên nhà đi trước. Bởi vì mình cắm nhang nó chặt quá, cái mình hay cố mình xiêm cái nhang nó sâu thì cái tàn nhang nó sẽ cháy. Thành thử đâu có phải như vậy, không nhất thiết phải giữ nhang như vậy, nên rút ra làm sạch sẽ bàn thờ. Và khi mà người ta bước vô, người ta nhìn cái bàn thờ sạch sẽ được, người ta thấy được nội tâm của người chủ nhà. Cũng giống như quý vị bước một chỗ nào, quý vị thấy sự gọn gàng sạch sẽ, mình hiểu được cái cách sống của người ở đó. Còn mình thấy bê tha bừa bãi thì mình cũng hiểu được cách sống của người đó. Thế thôi. Cho người ăn mặc mình cũng nhìn cũng biết nữa. Có những người đơn giản mà sang đó. Có những người mà nó màu mè thì nó là thành ra hồ quảng. Thưa đại chúng, là mỗi người chúng ta, thật ra hồ quảng cũng hay mà, cải lương cũng hay mà, nhưng mà đó là mỗi một cái tuồng mình đóng thôi. Cuộc sống ở đây cũng đóng tuồng chứ gì đâu. Đó. Đi xuống này cái là phải áo nâu, lên chánh điện phải áo vàng, thí dụ vậy. Đó. Nhưng mà mình thể hiện như thế nào để người ta nhận như vậy và người ta cảm nhận được như vậy. Còn dĩ nhiên nó tất cả chỉ là bên ngoài. Cái quan trọng là nội tâm của mình tỏ được cái bản chất của Niết Bàn. Mà bản chất của Niết Bàn đó không thể có được nếu chúng ta chỉ hời hợt ở bên ngoài mà không có chiều sâu của nội tâm. Vậy thì muốn có chiều sâu của nội tâm, người này phải có 3 điều: của niệm, của định, của tuệ. Như ngày hôm qua ni sư ngâm bài thơ vậy đó: may thay đã có lừa 3 cẳng. Trong cuộc sống bon chen bận rộn này, như là bao quanh 4 núi vạn cây rừng. Cái thân tứ đại này quý vị có cảm nhận được bao quanh 4 núi vạn cây rừng không? Ôi cha, đủ thứ chuyện phải lo hết. Có xe lo xe, có nhà lo nhà. Mà bất cứ quốc độ nào mình sống cũng đều có những cái bất an của nó. Ví dụ như ở Hawaii đẹp thiệt ha, đẹp cảnh có biển, nhưng bù lại cũng thỉnh thoảng có những cơn bão, những cơn sóng thần. Rồi ở Florida cũng vậy, ở Edmonton chỗ Pháp Hòa thì lạnh, cho nên bất cứ nơi nào mình ở nó đều có những cái bất an của nó. Đó là nói về cảnh giới. Còn nếu mà nói chung là kiếp sống con người, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, nơi nào tham sân si phiền não nó cũng dẫy đầy hết. Vậy thì là bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Cái người tỉnh ra rồi thì thấy ôi mấy cái này nó chỉ là thù tạc vãng lai của kiếp người thôi mà. Nhưng mà dù nó có những cái này đi nữa, cái quan trọng là chúng ta có ba việc. May thay đã có lừa ba cẳng, đó là niệm, là định, là tuệ. Người muốn có được trí tuệ, tu tập ba việc: có chánh niệm, có định tĩnh, có trí tuệ. Mà có niệm là sẽ có định, có định là sẽ có tuệ. Và khi định mà có thì tuệ và niệm nó có trong định, mà tuệ mà có thì định và niệm nó có trong đó. Cho nên nói ba chứ thật sự có một là đã có ba. Người có tuệ, vì sao có tuệ? Vì có định, vì có niệm. Cho nên người đó hành động một cái thôi là mình biết được cái tuệ giác của họ, cái định tĩnh của họ. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Mà có niệm, có định, có tuệ rồi thì núi cao cỡ nào mình cũng vượt được, gian khổ cỡ nào cũng vượt qua. Quý vị thấy là có những vị chống gậy, nhưng mà rồi vì cái tâm ham tu tập, muốn gặp được huynh đệ, bạn bè để có những giây phút an lạc với nhau, cho nên vượt hết, vượt những khó khăn để có mặt trong giây phút này. Ở cái bài thơ đó ngày hôm qua đi sư ngâm đó: bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Chúc đại chúng an lạc. Xin đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả